D. Quan hệ giữa kẻ đồng tu. Làm thân đồ đệ, nếu biết thầy của mình có lỗi lầm gì, dù lớn đến đâu, bạn cũng chớ nói với kẻ khác. Bởi nếu bạn làm như vậy, thì đó cũng là một hành động lỗi lầm. Sau khi nghe kẻ khác nói về lỗi lầm của vị thầy của y, bạn đem những điều đã nghe ấy kể lể với mọi người, thì bao nhiêu tội của y đều quy vào thân bạn, bởi vì đó là phạm lỗi nói điều xấu của các vị đồng tu. Đối với các huynh đệ đồng tu trong chùa, bạn không có gì phải sợ hãi cả. Hãy tôn trọng, cung kính lẫn nhau. Khi muốn nhờ ai làm việc gì, bạn đừng dùng thái độ ra lệnh như lớn tiếng, ra oai nói cọc lóc, sai khiến họ giống như cha sai con, chủ sai tớ, bởi đó là thái độ của kẻ thế tục. Mình là người tu đạo thì cần phải lấy Phật Pháp làm mô phạm, tức là dùng lời nói nhỏ nhẹ, từ tốn, cung kính yêu cầu họ làm việc. Khi anh em huynh đệ ngồi với nhau, các bạn nên đàm luận về Phật Pháp, đừng bàn tới mọi đề tài khác để tránh loạn tâm. Đừng nên tham gia tán gẫu, nói những chuyện vô nghĩa, phí thời giờ. Khi trong huynh đệ có người nói chuyện về Phật Pháp, thì đừng nên xen chuyện thế tục vào, nếu không càng nói càng lạc đề xa lắc. Hơn nữa, khi đã nói chuyện thế tục, thế nào bạn cũng đề cập tới chuyện ăn uống, thức này ngon, thức kia dở, vân vân. Hai chúng tăng và ni phải phân ra ranh giới cho rõ ràng. Vị sống tới 100 tuổi cũng phải phân rành mạch như vậy. Trừ khi bạn đã khai ngộ, chứng quả, có được định lực sâu dày, bằng không, bạn sẽ rất dễ phạm lỗi lầm, gây ra đủ vấn đề phức tạp. Khi tăng và ni nói chuyện với nhau, các vị không được mặt đối mặt, mắt ngó mắt. Khi tăng và ni cần trao đổi, đưa vật gì, thì hai bên cũng không được chạm tay nhau. Sư phụ tu có định lực, bằng không, ta cũng không thể để mấy cô tới gần trong tầm 100 bước nữa. Các vị bây giờ chưa có 1/10 chánh niệm, do đó các vị vẫn còn ở trong vòng rất nguy hiểm, nên cần phải chú ý cho kỹ. E. Nhẫn nhục. Thọ giới tức là nhẫn nhục. Nếu bạn có thể nhẫn nhục chịu đựng hết mọi sự, thì bạn sẽ khó mà phạm giới. Bạn phải tu nhẫn nhịn, vì nhẫn là gốc của việc tu. Nếu không biết nhịn nhục thì chỉ uổng cho bộ áo nhà tu đang khoác trên mình. Bạn chớ luôn cho rằng hễ việc gì mình làm là đúng, kẻ khác là sai. Thái độ ấy sẽ làm cho bạn khó tu tâm. Dựa theo lòng nhẫn nại mà tu hành thì mới là tu căn bản. Kết quả là đi tới đâu bạn cũng có năng lực cảm hóa người khác. Do đó, tu hành nhẫn nhục mới có đức hạnh. Ai thấy bạn, họ cũng sẽ sinh lòng hoan hỷ, và bạn có thể hóa độ họ. Sau khi đã xuất gia, bạn phải xem hạnh nhẫn nhục là cao nhất, là số một. Những kẻ nói xấu, chửi bới, chê bai, phê bình bạn đều là những kẻ chỉ đường cho bạn. Không có họ, bạn chẳng thể tiến bộ, chẳng thể thành tựu. Đừng cho rằng những nghịch duyên đó làm khổ bạn rồi xin lòng ghét họ, chán họ. Coi cái gì cũng không vừa lòng mình, thấy cái gì cũng gai mắt, rồi bạn nghĩ, thôi cuốn gói đi quách, về nhà cho rồi. Xong, biết đi đâu cho tốt, cũng không thể đi cưới vợ, vì bạn biết làm vậy còn khổ hơn kia mà, nào khác gì sống ở địa ngục đâu. Khi bị ai công kích, phê bình, bạn nên nhẫn chịu, dù có bị oan cũng ráng nhịn. Bạn còn phải cảm ơn người ta vì may mắn lắm mình mới được phê bình như vậy. Khi ai đem việc xấu ác, lỗi lầm mà đổ thừa, vu oan cho bạn, bạn cần phải nhẫn nại. Dù bạn có đúng lý mà kẻ khác vu khống, nói càng rằng bạn sai, bạn lỗi, thì bạn vẫn nên sám hối, xin lỗi kẻ ấy, đừng tranh biện. Bởi vì tu hành chính là tu ở chỗ này. Phải quán sát như thế nào? Bạn phải quán những lời lẽ ấy như tiền bạc. Và khi người kia phun lời xấu ác thì cũng giống như y đang vung tiền cho bạn vậy. Nếu khi những cảnh giới ấy tới mà bạn không nhẫn, không biết làm sao tu nhẫn nhục, thì chỉ sinh ra đủ thứ phiền não bực bội mà thôi. Kẻ đã kích bài bác chửi rủa bạn, bạn cho rằng y xấu, song theo quan điểm tu đạo, y quả là người giúp bạn, bạn phải cảm ơn y. Y đem tiền ở cõi cực lạc tới tặng bạn, bạn không chịu nhận, lại chạy trốn khóc lóc om sòm. Khi chuyện gì xảy đến với bạn, bạn cũng nhẫn nhịn được thì tu mới tiến bộ. Dù bạn có đúng lý cũng đừng cãi cọ tranh biện, cứ sám hối, xin lỗi người ta là đủ. Đó là bạn đang tích lập công đức cho chính bạn vậy. Nhẫn nhục ba la mật là hạnh mà khi bạn nhẫn nhục, bạn không cảm thấy và không cho rằng mình đang làm hành nhẫn nhục, không rêu rao là mình nhẫn nhục, và cũng không đè nén, dồn ép nội tâm, không để lộ sự giận dữ bên trong, vì đó toàn là có tướng trạng. Khi nhẫn nhục mà lòng bạn không hề có cảm giác gì, không thấy chuyện gì xảy ra, dù khi có ai chửi rủa bạn, bạn không biết là họ chửi mình, thì mới đúng là hành nhẫn nhục ba la mật. Ép một niệm cách biệt. Nếu bạn không chịu thể hội đạo, thì tuy là thầy tu, tâm bạn vẫn còn vất vưởng ở ngoài cảnh, xoay chuyển theo cảnh giới và sự việc bên ngoài, như thế vẫn còn rất nguy hiểm. Trong chùa cũng đầy dẫy chuyện thị phi, trắng đen, đẹp xấu. Kẻ có trình độ thì nghĩ rằng, chờ tôi tu kha khá, tôi sẽ lại độ các vị. Kẻ không hiểu biết thì sẽ làm những việc hư, kết oán thù thêm. Ý là xem bạn có thể chuyển biến ngoại cảnh hay không. Nếu có ai muốn hại bạn, bạn nên suy nghĩ, có lẽ là hồi xưa mình có làm hại hắn ta, bây giờ mình không nên gây thêm oán cừu và phải độ hắn. Chuyện gì cũng có nhân quả, dù là việc nhỏ như một cây kim, một sợi chỉ, một lời nói, tất cả đều có nhân quả. Đừng bao giờ tập thói cố chấp. Có người hỏi, cái bát của tôi bị bể, phải chăng cái bát của tôi cũng mất luôn? Ý nói là bát bể thì phải chăng cũng hết tu? Hòa thượng đáp, đừng nên chấp trước. Nếu cái bát của cô bị người ta làm bể, rồi nhân việc đó mà oán hận, muốn trả thù kẻ kia, thì rõ ràng chỉ vì cái bát mà cô tạo oán cừu, gây hận thù với người khác vậy. Khi nghiệp chướng ập tới, vô minh phiền não dấy khởi, nếu bạn không có chánh niệm thì tà niệm sẽ nổi lên. Khi ấy, thấy ai bạn cũng gai gắt, bực dọc, thấy việc gì bạn cũng không hài lòng. Bạn chỉ muốn cuốn gối đi, ở chùa khác, hoặc bạn cảm thấy đời tu vô vị, không có ý nghĩa gì, chỉ muốn hoàn tục cho xong chuyện. Bạn biết chăng, chỉ cần bạn nổi một niệm phiền não lên là bạn đã sai rồi. Không cần phải bàn tới việc bạn có đúng lý hay không. Đừng tìm coi người ta có lỗi lầm hay không. Bạn phải tự thắp sáng cõi lòng, chiếu rọi tâm mình, hồi quang phản chiếu, xem xét mình đã làm tốt chưa. Tu là sửa đổi chính mình dựa theo chân lý, chứ không phải dựa vào người khác. Do đó bạn phải cung kính, tôn trọng tam bảo, hiện thân của chân lý. Hễ là chúng sinh thì ai cũng có lỗi lầm hư xấu, song hễ ngày nào biết sám hối, biết ăn năn sửa đổi thì tốt liền. Dù là lòi nở ra từ trứng, hoặc sinh ra từ bào thai, từ chỗ ẩm thấp, hay từ sự biến hóa, tất cả đều có Phật tánh. Nhiều thứ xúc sinh tánh rất linh thông hơn cả con người nữa, song chỉ tội là chúng không biết nói để chúng ta hiểu mà thôi. bạn nhận thức được điều xấu của mình, đó là một việc rất tốt. Là người, ai ai cũng đầy một bụng phiền não. Nếu không tự biết lỗi, thì làm sao tu? Do đó, tu chính là từ đây, từ sự nhận thức này mà trừ khởi phiền não. Nếu không như vậy, mỗi ngày bạn cứ như cũ, chẳng thay đổi gì, cứ ăn, ngủ, làm việc. Không tu để ngộ đạo, thì tới già bạn vẫn hệt như bây giờ, mà đầu óc đầy nhóc phiền não. Bạn cả ngày chỉ đầy dẫy niệm xấu, không có một chút chánh niệm. Bạn không nghĩ về sắc, thứ có hình tướng như sắc đẹp, áo quần, tiền bạc, chùa chiền, cơm canh, thì cũng nghĩ tới thứ vô sắc, có tên mà không có hình thể, như danh lợi, sung sướng, hưởng thụ, ý niệm, tư tưởng. Hễ bạn có tranh chấp, đấu tranh, cãi vã, tính toán hơn thua, thì tâm bạn không sao được yên. Đừng cho rằng người khác sai, mình đúng. Họ không sai, không lỗi đâu, mà chính bạn không biết tu hành. Chỉ vì lòng bạn có phiền não, bực tức, khó chịu, oán hờn, nên tâm mới không yên ổn. Cứ để sự việc trôi qua, thì nó sẽ tan biến, và bạn mới có được chánh niệm. Người ta chê bạn xấu, bạn hư, bạn chớ nổi nóng, bực dọc, khó chịu. Họ khen bạn hay, bạn tốt, bạn đừng vui sướng, cao hứng. Trong cái dở luôn có cái hay, trong cái tốt luôn xen lẫn cái xấu. Kẻ nào khen ngợi, ve vuốt, tâng bốc bạn, kẻ đó không phải là vị thầy tốt, không phải là bậc minh sư. Những ai nguyền rủa bạn, mắng chửi bạn, bất kể bạn đúng hay sai, họ mới chính là những bậc minh sư. Lúc họ xử tệ với bạn, chính là lúc họ giúp bạn thành tựu. Nếu khi bị chèn ép xử tệ mà bạn nghĩ rằng các ngài khinh thường tôi như vậy, song tôi vẫn cứ tu để các ngài hiểu, thì bạn là người có chí khí, và như vậy ắt có ngày bạn sẽ thành công. Bạn đúng lý và y sai, cứ để cho y làm gì thì làm, coi như bạn là sai lầm vậy. Vì bạn có giải thích, có tranh cãi tới đâu, y cũng không thèm nghe. Vậy cãi có ích gì? Đó chính là bạn biết làm chủ chính mình, không bị người ngoài hay sự việc làm lay chuyển. Những cảnh giới mà bạn tiếp xúc bây giờ đều là do những hạt giống bạn trồng xưa kia, bây giờ chúng hiện ra thôi. Thấy người tại gia mặc áo quần đẹp đẽ, tức là một thứ cảnh giới, thì có kẻ tự nghĩ mình đi tu sao mà khổ thế này, cái gì cũng không có, chỉ được mặc ba cái áo nâu sòng thô sơ này. Có kẻ lại nghĩ khác, ôi trong cõi ta bà khổ não này, chỉ có ăn mặc đẹp đẽ đến thế mà thôi, có gì là hay, lạ đâu. Nhiều nữ tín đồ khi chưa xuất gia thì nhồi phấn, thoa son, kẻ mắt, vẽ mày. Bây giờ mấy cô làm ni cô ở đây, chẳng ai còn vậy, coi tốt hơn. Hai người, một cô xấu xí, một cô đẹp tuyệt. Cô xấu xí thì biết mình xấu nên đánh phấn, đánh son, trang điểm tươm tất lắm. Xong, càng trang điểm bao nhiêu, càng xấu bấy nhiêu, không bằng để tự nhiên. Tu hành cần có năng lực chịu đựng, chịu khổ, chịu ăn cơm đạm, chịu mặc áo thô. Đời này, thế giới vật chất phong phú, muốn gì có nấy rất dễ dàng. Nhiều thứ do kỹ thuật tiến bộ nên không còn cần dùng tới tay chân nữa, nên vô cùng tiện nghi. Là kẻ xuất gia tu hành, các bạn phải quan sát suy tư về tấm gương tu hành của chư tổ hồi xưa. Theo bước chân các ngài mà tu thì mới chấm dứt được sinh tử. Tôi hòa thượng xuất gia tu hành không phải vì mục đích hưởng thụ. Tôi muốn tu sao cho việc ăn uống, ngủ nghỉ, áo quần thật đơn giản. Tôi thà là bị xã hội coi thường, cho rằng tất cả mọi thứ ở đây không thể bì được với người đời còn hơn. Khi được xã hội trọng vọng, thì giữa họ và mình sẽ sinh ra mối dây tình cảm, yêu mến, và rồi sẽ đưa tới nỗi khổ phải xa cách nhau. Kết quả là tạo thành vòng luân hồi lẫn quẩn. Khi bạn bị xã hội khinh rẻ, coi thường, thì bạn sẽ bớt lòng phan duyên, thích lấy cái này, sở hữu cái kia, giao kết với người này, người nọ để trục lợi. Bớt tâm vọng tưởng, cứ nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, không hết chuyện này đến chuyện khác, không dứt, và dễ chuyên tâm dụng công hơn. 4. Độ người. A. Biết điều tốt của thí chủ. Khi thí chủ quý trọng bạn, họ mới cúng dường. Vì thế, bạn nên có lòng tri ân, cảm kích mà tu hành cho đàng hoàng. Như các bạn ăn mặc đơn sơ, đạm bạc, lại dám xả thân làm việc công quả cho chùa, người ngoài nhìn bạn họ sẽ nhận thấy rằng các vị tu sĩ này thật làm tôi cảm động. Họ biết xả thân vì đạo, vì chùa, và tự nhiên họ muốn cúng dường bạn. Như thế, vô hình trung, bạn đã độ họ, khiến họ trồng căn lành trong ruộng phước đức. Đây chính là hoằng pháp lợi sinh vậy. Người tu phải chịu cực khổ, không được chấp trước vào quan niệm về tôi và cái của tôi, rồi sinh ra tật thích chải chuốt cho đẹp đẽ, ăn uống cho ngon lành và muốn cho mọi sự phải cho tiện nghi, sung túc. Thân mặc áo nâu sồng cho sạch sẽ, chỉnh tề là đủ. Bởi kẻ xuất gia mà sống quá sướng, quá hưởng thụ, thì không người tại gia nào muốn cúng dường cả. Người tu mà biết chịu cực, sống tham khổ, thì thí chủ mới khâm phục, mới muốn cúng dường. Đời sống chỉ cần có cơm ăn no, có áo mặc ấm là đủ lắm rồi. Người xuất gia, chân đạp đất của tín thí, đầu đội trời của tín thí, thân mặc áo thí chủ cho, miệng ăn cơm thí chủ cúng, ngủ ở phòng thí chủ xây. Cứ tính là mỗi ngày bạn tu được 100 đồng tiền công đức. Hễ bạn khởi tâm động niệm khiến thân miệng ý không thanh tịnh, thì khấu trừ đi 30 đồng. Thêm vào là tiền ăn uống đáng giá 30 đồng, tiền trú ngụ là 20 đồng, tiền ăn mặc đáng 50 đồng, tổng cộng là 130 đồng tiền công đức. Đấy, công đức tu hành bạn làm ra trong ngày không đủ để trả những phí tổn trên. Vậy thì bạn còn có công đức gì nữa? Tính chủ cúng dường khó tiêu lắm. Muốn tăng đoàn trang nghiêm, bản thân mình phải trang nghiêm. Bất cứ ở chỗ nào, lúc nào, mình cũng phải trang nghiêm. Thí dụ khi tụng kinh, nếu người ta thấy chư tăng ni vô cùng trang nghiêm, thì tự nhiên họ sẽ sinh lòng tín ngưỡng đối với đạo, và không coi Phật giáo là thứ tiêu cực nữa. B. Tiếp đãi tín đồ. Bồ Tát là kẻ độ chúng sinh, do đó mình phải rộng kết duyên lành với chúng sinh. Hiện tại tôi còn sống, khi người ta tới bái kiến tôi thì các bạn phải ráng kết thiện duyên với họ. Thấy tín đồ nào bạn cũng nên tiếp đón chào hỏi, song không được phan duyên, dùng thủ đoạn tình cảm để kiếm lợi lộc riêng tư. Không được cống cao ngã mạn rằng tôi là người xuất gia, các vị chỉ là kẻ tại gia. Bạn phải hiểu rằng tất cả mọi phí tổn cho sinh hoạt hàng ngày như ăn, ở, mặc của tôi đều là do thí chủ cúng dường mà ra. Khi có người kết duyên xấu với thí chủ, các bạn chớ có bị người ấy ảnh hưởng, khiến mình cũng kết duyên xấu với thí chủ. Bạn phải có năng lực nhận định phải trái, phải tự làm chủ chính mình. Bởi chúng ta cần rộng kết duyên lành, cho nên nói vị thành Phật tiên kết nhân duyên, nghĩa là khi chưa thành Phật, trước hết phải kết duyên lành với mọi người. Khi có tín đồ lại chùa, bạn hãy khéo dùng lời lành tiếp đãi họ, mời họ lại Phật, ăn cơm, đi dạo coi chùa. Đó chính là kết duyên lành và cũng là cách tu hành. Điều cốt yếu nhất là đừng bày đặt ra vẻ thanh cao, ta đây là thầy. Cái đó không phải là tu hành gì cả. Tín đồ là kẻ đang tu học, bạn là người tu thì phải hành đạo Bồ Tát. Không nên tu thứ hành vi xấu, phải tập cử chỉ tốt. Khi có kẻ bất lương đến chùa, bạn đừng để ý tới y là xong. Đừng nên cằn nhằn, cũng đừng nên chửi rủa người khác hoài. Tu hành thì phải tu cho tới lúc có trí tuệ, bấy giờ hễ đụng chuyện gì bạn cũng thấu suốt được ngay. Khi đó nói chuyện gì bạn cũng có thể nói một cách viên dung. Khi mình đã đứng vững rồi, kẻ khác sẽ do đó mà sinh lòng hoan hỷ, tiếp nhận lời bạn, mà bạn cũng không tạo nghiệp. Tín đồ mang vật phẩm đến cúng dường, đó là vì họ muốn cầu phước. Vì vậy, dù vật nhỏ như một ngọn cỏ, bạn cũng phải vui vẻ tiếp nhận. Nếu khi thấy họ đem những thứ tốt lại cúng dường, rồi bạn sinh ra tham lam, thì bạn không thể ngộ đạo được. Khi có người mang thức ăn dở đến, bạn đem nấu lại cho ngon lành, thì đó là bạn tu cả phước lẫn huệ. Nếu bạn không biết xử lý một cách thích đáng, ngược lại cứ trách móc thí chủ đã cúng thức ăn hôi thối, thì đó là tự bạn nổi phiền não và tự bạn tạo khẩu nghiệp mà thôi. Dù là người trong gia đình hay bà con của mình tới chùa ăn cơm, mình cũng nên khuyên họ cúng dường tiền cơm cho chùa, để họ có quan niệm đúng đắn về nhân quả nghiệp báo. Bạn nên lân mẫn thương hết mọi chúng sinh, hãy nghĩ rằng họ và mình chỉ là một. Thí chủ lại tu lại trồng thiện căn, mình phải lấy tâm bồ đề, tâm từ bi đối với họ mới đúng. Khi ai đang nói, bạn chớ ngắt lời hoặc nói xen vào. Chờ họ nói xong, mình hãy nói, đó gọi là lễ phép. Khi ứng tiếp, nói chuyện với thí chủ, bạn chỉ nên nói chuyện về Phật Pháp. Khi họ muốn nói chuyện thế tục, bạn hãy xin lỗi mà nói rằng, tôi không có thì giờ, xin mời bạn lên lễ Phật hay tản bộ dạo chơi. Khi gặp kẻ xấu, bạn chớ để ý tới y là tốt rồi. Bởi vì hai đồng tiền mà đã vào nhau thì chắc chắn phải kêu lẻn kẻn. Quan hệ với người đời, bất quá họ chỉ xã giao mà thôi. Vì vậy, khi bạn ứng tiếp họ, tâm bạn phải biết tự chủ, luôn có Phật Pháp soi sáng. Không nên cùng người thế sự đàm luận chuyện đời, hãy đem Phật Pháp lại so sánh. Nói những chuyện khôi hài xong đầy ý vị Phật Pháp sẽ làm người nghe đỡ phiền não. Kẻ tu hành mà không nói Phật Pháp lại đi đàm luận thế sự, đó nào phải là bổn phận của người xuất gia. Khi người tu mà còn nói chuyện trần tục của người đời, tức là y chưa đoạn được tục khí, thói quen trần tục, thế thì làm sao y đủ tư cách bàn tới hai chữ tu hành. C. Sự nghiệp của Bồ Tát. Mỗi vị thầy đều có một phương pháp độ sinh khác nhau, do vậy bạn chớ tùy tiện chê bai, phê bình. Bởi nếu làm vậy, bạn sẽ tạo ảnh hưởng không tốt đối với lòng tin Phật Pháp của kẻ khác. Việc này có nhân quả đấy. Vì muốn độ chúng sinh nên mình phải hàng thuận, phải chiều theo chúng sinh. Cũng giống như mình đánh lừa đứa nhỏ, vì muốn cứu mạng nó vậy, mà phần lớn là để chúng sinh trồng căn lành trong ruộng phước. Tôi không đòi hỏi gì cả, chúng sinh thấy tôi thì sinh lòng hoan hỷ, song bản thân tôi không hề biết đến. Làm việc gì mình cũng phải rõ suốt chân lý của việc ấy thì mới lãnh đạo, dẫn dắt được người ta. Nếu mình không thông suốt chân lý, làm sao dẫn dắt kẻ khác? Hiện tại, người tu cần dùng Phật Pháp và sự thật để chỉ đạo, giáo hóa chúng sinh. Không vậy thì mọi việc đều biến thành thế tục. Chẳng những mình không thể tùy thuận ai được, mà lại còn mất đi lòng độ lượng nữa. Hoằng pháp lời sinh, đây không phải là việc nói suông. Chỉ cần bạn tu trì cho tốt, thì tự nhiên khi nhìn bạn, ai cũng sinh lòng hoan hỷ, cung kính. Ví như Hòa Thượng Quảng Khâm, Ngài không hề xuống núi, song kẻ ngưỡng mộ và quy y Ngài thì nhiều không xiết. Hoằng pháp lợi sinh, tức là cần mình hy sinh thân xác này, bạn phải làm một vị Bồ Tát, không thể cho mình tốt là đủ, rồi mặc kệ kẻ khác, phải coi kẻ khác là trọng yếu, còn mình thì sao cũng được. Phải làm lợi ích tha nhân. Khi bạn chỉ làm lợi ích cho riêng mình thì vô minh phiền não của bạn sẽ đầy dẫy. Người xuất gia lấy lòng nhân từ làm gốc, lấy phương tiện làm dụng, lấy lòng đại bi làm thể. Tất cả mọi căn lành, mọi pháp môn đều từ lòng từ bi mà phát sinh. Gia ví như tập khí, thói quen vô minh phiền não, những chủng tử xấu của mình. Quốc ví như đại chúng, mình phải trị gia trước rồi mới trị quốc sau. Nghĩa là trước hết bạn hãy trừ sạch mọi thói hư tật xấu, vô minh phiền não của mình, rồi sau đó đem đức hạnh ra cảm hóa kẻ khác, thống lý đại chúng. 5. Điểm tốt của việc tu. Xuất gia là việc đại hiếu, bạn cần phải báo đáp 4 ân lớn: ân cha mẹ, ân thí chủ, ân chư Phật, ân thầy, và cứu độ 3 đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Bạn sẽ độ thoát cha mẹ mình trong muôn vàn kiếp, không phải chỉ có cha mẹ đời này mà thôi. Bộ áo người tu không phải ai ai cũng mặc được, chỉ có kẻ phước khí mới mặc được. Một kẻ xuất gia, dù y không tu hành gì lắm, chỉ biết ăn chay trường, không sát sinh, không có tội lỗi lớn, thì kiếp sau y có thể đầu thai làm người lại và tu hành tiếp. Y sẽ không bị rớt vào 3 đường khổ hay 4 loại sinh: sinh ra từ trứng, từ thai, từ nơi ẩm ướt hay từ sự biến hóa. Hỏi: khi một kẻ xuất gia phá giới, phạm tội ác vô biên bị rớt vào địa ngục, phải chăng y còn tệ hơn kẻ tại gia? Như vậy chỉ bằng tu tại gia tốt hơn? Đáp: xuất gia tu vẫn tốt hơn. Tuy y kẻ xuất gia bị đọa lạc, song khi chịu hết quả báo, y có thể trở lại tu hành. Chắc chắn rồi y cũng xuất gia, bởi y đã trồng ít nhiều căn lành rồi. Một kẻ ngoại đạo nếu đem so sánh còn kém hơn một người xuất gia phá giới. Kẻ có căn cơ thì sao khi đi tu, y hiểu rõ mọi chuyện, thể hội được điểm tốt cũng như điểm xấu giữa người xuất gia và tại gia. Có kẻ chẳng bao giờ thể hội được điều ấy. Sở dĩ bạn không thể nhìn thấy, không thể biết được điểm tốt của việc xuất gia là vì bạn còn nghiệp chướng. Nếu nghiệp chướng ấy không tiêu trừ thì khi bạn lâm chung, chúng sẽ hiện ra. Nhìn hời hợt thì kẻ xuất gia chỉ biết ăn ngày 3 bữa, làm vài chuyện này nọ. Thật ra xuất gia là vì muốn trừ khử lòng tham lam, sân hận, si mê và tiêu trừ nghiệp chướng. Có người nói: mấy thầy ăn chay nên nói luận điệu của kẻ ăn chay, nếu ai cũng tu thì xã hội này sẽ ra sao? Hòa thượng đáp: ai ai cũng đi tu thì chúng ta cùng nhau vãng sinh thế giới cực lạc ở Tây Phương. Như thế không phải là càng tốt hay sao? 6. Đạo cao một tấc, ma cao một thước. Nghiệp ác mình tạo ra từ nhiều kiếp thì cao ngất như núi. Đời này khi mình đi tu, những ác nghiệp ấy có thể xuất hiện. Do đó, có lúc mình cảm thấy cái nghiệp sau khi xuất gia lại còn nhiều hơn lúc còn tại gia. Bấy giờ, mình cần có sức lực mạnh mẽ để vượt qua. Nếu mình không hàng phục được phiền não, lại khởi tâm động niệm, thì sẽ tạo thêm nghiệp mới. Xuất gia tu hành là việc không tầm thường. Việc xuất gia thì nhiều lắm. Khi những kẻ oán thân chủ nợ ở kiếp trước đến đòi nợ, thì mình sinh bệnh hoặc gặp đủ thứ chuyện rắc rối kéo tới. Nếu mình chẳng vượt qua được thì không cách gì an lòng tu đạo được. Do đó, khi bạn bệnh khổ, hãy tự khuyến khích, sách tấn chính mình, lại Phật, niệm Phật nhiều hơn thì nghiệp chướng sẽ tiêu tan. Kẻ tại gia nhìn sinh hoạt người tu nhưng không hiểu nên cho là người tu khổ sở lắm. Đối với kẻ có đạo tâm không kiên cố thì y coi đời tu là cuộc sống ở địa ngục trần gian. Y luôn cảm thấy việc gì cũng không tốt và không tự tại, lại sinh phiền não nhiều. Có nhiều vị tuy đạo tâm kiên cố hơn, song do hạt giống xấu gieo trồng từ nhiều kiếp trước nên tuy nghe sư phụ giảng dạy mà không để vào lòng gì cả. Ảnh hưởng của trần gian thế tục đối với họ thì còn nặng nề, sâu đậm lắm. Ở chùa mình, các bạn còn thấy người tới từ mọi nơi, nào là tướng mạo thế này, hình sắc thế kia, đủ cả. Những tăng ni trẻ tuổi thì ý niệm về tình cảm yêu đương còn nặng nề lắm. Khi thấy những cặp trai gái đến, nếu các vị bị cảnh tượng ấy làm tâm dao động rồi sinh lòng ước muốn, ưa thích thì các vị sẽ dứt mất đạo tâm, tâm tu đạo. Nếu các vị nhận định tâm trạng ưa thích của mình là tội lỗi thì mới có đạo tâm. Kẻ xuất gia trẻ tuổi thời nay thật rất nguy hiểm. Họ rất dễ bị ngoại cảnh làm thay đổi chí hướng. Những kẻ nửa đời xuất gia, tức là đã kết hôn rồi, thì đã nếm hết mùi đời, nên đối với ngoại cảnh, họ có phần nào tự chủ hơn. Song, nếu người trẻ tuổi xuất gia mà chịu tu hành đàng hoàng, thì trí tuệ sẽ khai mở, rất dễ thành tựu. 7. Ni chúng. Người nữ thiếu tu hành 500 đời, nếu biết tu, các cô có thể ngay thân này, đời này được giải thoát. Song các cô đừng quá coi trọng tấm thân, ăn no là tốt rồi, mặc ấm là đủ thôi, không cần ngủ thì chớ ngủ. Không làm như vậy thì chỉ có tham lam tán loạn, mất đạo tâm mà thôi. Xin làm thân người nữ, xong được xuất gia, được gặp bậc đại thiện tri thức, lại được ở nơi đạo tràng mà yên ổn tu hành, các cô phải cảm nhận là mình vạn phần may mắn. Các cô nên mau mau tu trì, sửa đổi bản tánh nóng nảy, trừ bỏ ý nghĩ xấu ác, thay đổi quan niệm sai lầm xưa kia. Đài Loan vẫn còn tốt vì các cô còn có thể xuất gia. Nếu không, e rằng người nữ trong xã hội chỉ đọa lạc mà thôi. Này các cô xuất gia rồi, nếu còn không chịu tu thì biết kiếp sau các cô có còn được thân người để tu hành nữa không? Đừng cho rằng các cô tu như vậy là cực khổ lắm, rồi sinh lòng ghét cái này, bực cái kia, thấy việc gì cũng sai cũng trật, lại nghĩ thôi đi phức cho rồi. Xong các cô đi mà biết đi đâu, cũng không thể đi lấy chồng, bởi như vậy rốt cuộc chỉ thêm đau khổ như sống ở địa ngục mà thôi. Nhiều cô đã mắc phải căn bệnh trầm trọng, bệnh nhiều tình cảm. Các cô không được tái phạm cái trò tình cảm dây dưa ấy, như là thích ngủ chung với nhau. Nếu cô này không chịu ngủ chung với cô kia thì bị cô kia nói cô này không tốt với cô. Các cô phải ngủ riêng, tách rời một chút. Nếu các cô cứ cố chấp hoài thì chính là tà đó. Người nữ mà xuất gia được đã là chuyện khó rồi, sao các cô đòi hỏi đi đây đi đó để tham phỏng, học hỏi này nọ. Chỉ cần các cô học hỏi chính mình, lúc khởi tâm động niệm, lúc có tham sân si, ngạo mạn, tà kiến, các thầy thì mới đi tham phỏng học hỏi. Các cô phải hết sức tránh nói chuyện với người nam giới, với các thầy. Chương 7. Xuất gia và tại gia. Một, tại gia, tham lam quyến liếng mọi thứ ở trần gian thì bạn sẽ mãi luân hồi trong bốn loài, sinh ra từ trứng, từ bào thai, từ nơi ẩm ướt, từ sự biến hóa. Mọi thứ trong xã hội đều là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi chưa xuất gia, ai cũng gieo trồng đủ thứ hạt giống của cõi trần gian tục lụy. Người đời, ai cũng mong cầu hưởng thụ vật chất, ai cũng yêu thích đẹp đẽ, ăn mặc tươm tất. Người giàu thì có năng lực truy đuổi những thứ ấy, kẻ không tiền thì cũng vì những thứ ấy mà lặn lội truy cầu. Hễ ai tham những thứ thanh hương vị xuất pháp thì sẽ có phần luân hồi trong bốn loài. Người đời bị ngũ dục làm mê mờ, chỉ vì muốn ăn ngon nên sát sinh để nuôi dưỡng thân mạng. Họ không biết rằng ăn thịt chúng sinh tức là ăn thịt chính họ. Bởi ăn một cân thịt, bạn nhất định phải trả 16 lượng. Đây là việc bạn không thể trốn tránh được. Do đó, cả một đời, người đời cứ phải trả nợ đòi nợ, đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi luân hồi. Huống chi những miếng thịt họ ăn có khi là thịt của chúng sinh mà xưa kia đã từng là cha mẹ của họ. Làm sao tâm mình có thể bất nhẫn đến như vậy? Kẻ tại gia sát sinh để ăn thịt, chúng sinh bị giết đều là họ hàng quyến thuộc của họ trong nhiều kiếp trước. Mày giết tao, tao sẽ giết mày. Cứ vậy mà có luân hồi sinh tử. Những người tại gia không hiểu biết, thiếu nhận thức, cho rằng nếu họ không sinh con đẻ cái thì mạng họ khổ lắm. Tự than thở rằng mình không được như gia đình kẻ khác, con cái đầy nhà. Họ nào ngờ rằng không con cái tức là ít oan gia nợ nần. 2. Xuất gia báo đền bốn ân lớn. Hiếu thảo với chư Phật, chư Tổ thì mới là có hiếu với cha mẹ. Bạn hãy khéo léo dùng mọi cách cho cha mẹ bạn hiểu đạo. Nếu có lòng thành, tối thiểu họ sẽ được sinh lên cõi trời. Là kẻ xuất gia, mình phải độ thoát bà con họ hàng của mình. Tối thiểu, bạn hãy cho họ tin Phật, ăn chay trường, không sát sinh, như thế mới viên mãn bổn phận của mình. Ân cha mẹ sinh thành dưỡng dục lớn lắm, nếu không xuất gia tu hành thì khó đền đáp công ơn này. Đó là vì giữa cha mẹ và con cái vốn có thứ ân oán lẫn thân tình đang kết từ nhiều đời. Xuất gia muốn báo đáp bốn ân lớn thì bạn phải độ thoát cha mẹ bạn, khiến họ liễu sinh tử. Song cha mẹ nào phải chỉ có ở đời này thôi đâu, mà cha mẹ có từ nhiều đời trước nữa, chẳng qua mình không biết đó thôi. Không tu thì làm sao hiểu được kiếp trước mình có nhiều cha mẹ như vậy. Song bạn chớ khởi lòng thương nhớ cha mẹ, hồi tưởng những kỷ niệm ấy đều là thứ sinh tử. Làm cha mẹ, ai cũng muốn con mình lấy vợ, sinh con, hệt như họ vậy. Một cuộc đời đầy dễ thương yêu, khổ não. Nếu bạn kẻ tu hành mà ham thích những việc ấy, thì sau này bạn sẽ tha hồ đóng vở tuồng ấy. Đây là những màn kịch mà bạn có thể diễn vô cùng tự nhiên, không cần phải học cách lễ, nghĩa, liêm sĩ gì cả. Khi đọa lạc làm súc sinh, bạn sẽ diễn những tấn tuồng ấy còn tự nhiên hơn nữa. Cha mẹ càng tốt với bạn bao nhiêu thì họ càng có ân oán nhân duyên với bạn bấy nhiêu. Quan điểm của người tu thật khác xa so với quan điểm của người đời. Cha mẹ càng thương yêu bạn thì khi lâm chung họ sẽ bình tĩnh, không buông bỏ bạn được. Song bạn chớ vì thế mà sinh phiền não trách móc cha mẹ bạn. Hãy chuyên tâm tu đạo, nếu không bạn sẽ rơi vào vòng tình cảm yêu ghét, chịu cái khổ xa cách người mình thương mến, rồi do đó bị cuốn hút vào chuỗi luân hồi sanh tử, thật nguy hiểm lắm. Bạn chớ chấp trước, quyến luyến cha mẹ bà con anh em trong đời này, họ đều là những chủ nợ, những kẻ có ân oán với bạn từ nhiều kiếp trước cả. Mỗi người đều do nhân quả sinh ra, rồi vì nhân quả nên chết đi. Cha mẹ, bà con của mình đều ở trong vòng luân hồi. Do đó, mình phải mau mau tu hành để độ thoát họ. Mình vì nghiệp nên sinh ra, xong chớ vì nghiệp mà chết đi. Phải tu trên đền bốn ơn lớn, dưới độ ba đường khổ. Tự mình phải tu cho được giải thoát thì mới có chỗ thành tựu. 3. Ở đời và đi tu. Cha mẹ sinh ra ta, xong họ không biết ta từ đâu lại. Bây giờ mình phải tìm cho ra con đường sinh tử mà mình đã từ đó tới. Có nghĩa là mình phải liễu thoát sinh tử. Ở đời thì bất quá mình chỉ ăn ngày ba bữa, rồi trôi theo dòng sinh tử mà thôi. Người đời cả ngày bận rộn làm việc là chỉ vì truy cầu danh lợi, địa vị, vì muốn hưởng thụ vật dục, ăn ngon, mặc đẹp, ở sướng. Người tu có làm việc thì cũng để huấn luyện nội tâm, do đó công việc không cần quá nhiều, không nên gấp gáp, cũng không cần ai khen ngợi mình, không truy cầu, ước muốn bất cứ thứ gì, chỉ mặc bộ áo Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Đối với người tu, cảnh giới hoặc ngoại cảnh càng xấu thì càng tốt. Người tu càng trải nghiệm nhiều gian khổ càng tốt. Đó là điểm khác biệt giữa người tu và người đời. Người tại gia có nỗi khổ mà người xuất gia cũng có nỗi khổ. Người đời khổ vì họ không có được cái nhìn sáng suốt. Người xuất gia khổ là vì muốn liễu sinh tử, muốn ra khỏi luân hồi. Người đời ngày ngày đều quay đi quay lại đeo đuổi mấy thứ tài sắc danh thực thì, tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, hưởng thụ hoặc ngủ nghỉ, và luôn bị ngoại cảnh làm ô nhiễm tâm tánh, hoàn toàn không làm chủ chính mình. Người tu thì cần rửa sạch những thứ cấu bẩn ấy. Kẻ tu dù đời sống có chật vật, song tâm an ổn, sáng suốt là đủ. Khi còn ở đời, ai cũng chạy theo những thứ hoa hòe bề ngoài. Có tiền thì sung sướng, không tiền thì khổ sở. Thế nên tính toán mọi cách để kiếm tiền. Rồi khi lòng truy cầu ham muốn nổi dậy thì tâm tánh sẽ hôn ám, mê muội, hệt như kẻ say rượu vậy. Mọi việc ở đời đều không ra ngoài sự truy cầu ham muốn. Ai ai cũng vì kiếm ăn để sống cả. Do đó, người xuất gia phải luôn phát khởi chánh niệm, suy tư đúng với chân lý, phải nói pháp của Phật, như vậy mới giải thoát được. Người tu chúng ta đừng nên tham lam thì mới trừ được phiền não, sân hận, si mê. Không nên có phong cách như người đời, ăn thì phải ăn ngon, ngủ thì phải ngủ đủ. Người tu tự gọi mình là bần tăng, sư nghèo, là vì nếu cuộc sống càng giản dị bao nhiêu thì sự tu hành càng có tương ưng bấy nhiêu, chứ chẳng phải là càng giàu có sung túc hơn đâu. Nếu không thế, cứ để lòng tham lam tồn tại, không chịu trừ khử thì dù bạn nói mình tu hành, song vọng tưởng, phiền não từ lòng tham ấy vẫn ùn kéo tới. Người xuất gia và người đời khác nhau xa lắm. Người tu chẳng nói đúng hay không đúng, bởi đúng họ cũng nhận mà không đúng họ cũng nhận. Cứ như vậy mà bạn tu hành nhẫn nhục thì từ từ bạn sẽ trừ được ngã tướng. Ở ngay giữa xã hội mà tu ám chỉ kẻ tài gia thì không dễ tu, bởi vì áp lực của kẻ chung quanh sẽ làm bạn phải đồng ý theo họ. Nếu không, họ sẽ công kích bạn. Do đó, người xuất gia thì tu có dễ dàng hơn. Khi đã từng trải qua sóng gió trên đường đời, rồi mới vào chùa tiến tới một bước tu hành, làm hạnh nhẫn nhục, thì bạn dễ hòa đồng với kẻ khác lắm. Hãy phát lòng tin rằng, tôi nhất định phải thành Phật, Nói ra như thế, tức là có chí hướng thành Phật, thì bạn mới có động cơ khiến mình tinh tấn tu trì. Đừng luôn khoe khoang, nói về chính mình, vì cái bản ngã sẽ làm chướng ngại việc tu. Ngoài đời, bạn thích mặc áo quần đẹp đẽ, xong vô chùa thì những thứ ấy không còn thích hợp nữa. Ở chùa, bạn mặc thứ y phục mà không người đời nào muốn mặc. Thói quen nóng nảy, giận dữ của bạn cũng phải sửa đổi một chút mới được. Cứ tu thì bạn sẽ cảm biết thấu suốt mọi sự. Xuất gia có chánh niệm, ngoài đời chẳng có chánh niệm. Đi tu và ở đời khác nhau. Sinh hoạt của người đời giống hệt như ban ngày nằm mộng, mà ban đêm cũng nằm mộng, chiêm bao giấc mộng sinh tử luân hồi. Người đời có thể hưởng thụ khoái lạc, đi chơi đâu đó, xem ra như là sung sướng lắm. Song khi cơn vui qua rồi, thì đầu óc lại quay cuồng với đủ thứ vọng tưởng, phiền não, tâm không thanh tịnh được. Người tu, tuy áo quần ăn uống, chỗ ở đều chẳng sung sướng gì, nhưng hễ khi làm xong việc gì, mình cũng có thể ngồi xuống xếp bằng tĩnh tọa niệm Phật, tu trì. Tâm thần an tịnh, không phiền não, tức là có thể đưa tới chánh niệm. Áo quần, chỗ ở, ăn uống thì không sung túc, song mình tu hành thì có sự thanh tịnh. Khi tâm mình không có phấn vương mọi thứ, mọi việc gì, cứ mỗi ngày điều điều như vậy, thì đó là chốn thanh tịnh. Người đời chỉ có thể ở trong chốn ngũ trược, xấu ác mà thôi. Nhiều người đời hy vọng con cái mình có nhiều bạn bè trai gái thì họ mới vui, song con cái đối với cha mẹ thì không chút lễ nghĩa gì, mà cha mẹ thì cũng rất dễ dãi với con cái. Nếu người xuất gia mà còn thói quen thế tục, thích kết nhiều bè bạn, thì sau này sẽ còn nhiều màn kịch để họ diễn nữa. Ở đời, đa số con cái ai cũng ỷ lại cha mẹ, nên không biết trời đất to lớn ra sao. Khi xuất gia, thì xung quanh toàn là sư huynh, sư đệ, người nào lo làm tròn bổn phận người nấy, mà mình cũng phải lo làm công việc được giao phó. Do đó, ai cũng có tánh tự lập. Làm người mà chịu đi tu thì mới đáng giá. Bởi vì nếu không vậy, mình cứ ở xã hội, lập gia đình, sinh con đẻ cái, đến chết vẫn không buông xả được, và cũng không thanh thản ra đi được. Người đời lấy khổ làm vui, đến lúc già rồi thì sợ chết, không buông xả được con cháu. Người xuất gia chúng ta tùy tu khổ hạnh, xong nếu vừa làm vừa niệm Phật thì lâu ngày chày tháng, mình sẽ thể hội được mọi chuyện trong sáu nẻo luân hồi. Khi ấy mình sẽ sung sướng là đã may mắn được xuất gia. Niệm Phật nhiều đủ thì trí tuệ sẽ khai phát, sẽ giác ngộ. Đến khi già, mình sẽ không sợ chết, vì mình đã có một thế giới cực lạc ở Tây Phương để tới. Nghiệp chướng của các bạn chồng chất như núi cao, không xuất gia thì bạn nào có cảm giác tới nó. Những kẻ thiếu hiểu biết ngoài đời thì luôn luôn đi trên con đường tạo nghiệp. Người xuất gia thì đi trên con đường hết nghiệp, tiến thẳng tới thế giới cực lạc. Cổ nhân dạy, một tất đạo, chính tất ma. Tức là đạo thì ít, mà ma hay nghiệp chướng thì nhiều. Do đó, người tu càng tiến bước thì bao thứ ác niệm, thói hư tật xấu từ nhiều đời trước sẽ nổi lên. Lúc ấy bạn phải càng chịu khó, chịu khổ hơn nữa, thì mới từ từ làm nghiệp chướng tiêu tan. Đến khi lâm chung, sen vàng sẽ hiện ra rước bạn về Tây Phương. Người đời thì làm sao hiểu được, do đó họ cứ ngày ngày đeo đuổi sắc, thanh, hương vị, xúc pháp, ngày ngày tạo nghiệp. Đến khi lâm chung, quỷ la sát hiện ra bắt họ, thì họ không đi cũng chẳng được. Bây giờ mình không xuất gia tu hành, thì khi già mình cũng như cha mẹ mình, đầy dẫy phiền não, rồi rớt vào vòng luân hồi. Do đó xuất gia là phải rồi. Các bạn không nên chấp trước, chẳng chịu học tấm gương của kẻ đi trước. Chương 8. Cảnh giới của chúng sinh. 1. Tâm chúng sinh. Vọng tưởng không có chủ tể, Phật mới là bậc có chủ tể. Tu hành làm sao mà về già càng tu càng không quái ngại? Hễ muốn vãng sinh thì chỉ nhắm mắt ngủ thì đi ngay. Chúng ta đêm nào cũng tựa như cái xác chết, chẳng biết chuyện gì xảy ra xung quanh. Sáng tỉnh dậy là lập tức bắt đầu chấp trước, nhìn cái này là của ta, thấy cái kia là của mình. Các bạn không thể thấy được những thứ vô hình hài, vô sắc tướng, do đó không có hứng thú, không thích chúng. Vì vậy các bạn chỉ ham thích truy cầu, chứ có sắc tướng mà thôi. Lúc cha mẹ sinh bạn, bạn nào hay biết gì, khi lớn lên một chút thì bạn bị dính bụi trần, chấp chặt quan niệm về cái ngã liền. Hễ chấp trước quan niệm về cái ngã thì sẽ có phiền não ngay. Song xưa nay không một Phật, làm sao dính bụi trần? Những vị ở cõi trời thấy chúng ta giống hệt như thế con dồi đen, thứ dồi ở trong cầu tiêu. Đức Phật A-di-đà phát 48 đại nguyện là để tiếp độ mình tới thế giới cực lạc. Xong, mình cứ một mực tham luyến cõi ta bà, cho khổ là vui, hệt như mấy con dồi đen, cho cầu tiêu ô uế là nơi đầy thú vị. Mình thấy cầu tiêu hôi hám, không chịu nổi, nên muốn vớt mấy con dồi ra, thả chúng vào chỗ nước trong trẻo. Xong, lũ dồi ấy lại tham luyến cái cầu tiêu ô uế hơn mọi thứ, thà chết chứ không chịu đi đâu cả. Con người ta học điều xấu thì rất dễ, còn học chuyện tốt thì khó lắm. Bốn loài chúng sinh, hễ ăn no rồi thì ngủ, tâm lúc nào cũng tán loạn. 2. Thói quen, tập khí. Kẻ thẳng thắn dễ khai mở trí tuệ. Cá tính của mỗi người rất quan trọng. Tính tình tốt, hiền hòa thì đi tới đâu cũng hòa đồng được với mọi người, tùy thuận được người khác. Song tùy thuận cũng có hạn lượng, bởi vì đối với kẻ làm việc xấu thì mình không thể tùy thuận theo, mà phải kiên định lập trường, nguyên tắc hành động. Bản thân con người thì không xấu ác gì, chỉ có thói quen tập khí là hư xấu. Ai cũng có thói hư tật xấu, chỉ khác là kẻ ít người nhiều mà thôi. Chỉ cần bạn hướng tâm tu đạo là đủ. Hễ bạn có thể tha thứ cho ai thì hãy tha thứ ngay, đừng bao giờ cho người ta là hư xấu. Anh A có thói hút thuốc, đi đâu cũng phì phà khói thuốc. Anh B thì có thói đa nghi, lúc nào cũng nghi ngờ này nọ. Có lần A hút trước mặt B, anh B tức giận, nghi ngờ rằng anh A khinh khi mình. Thế là hai bên sinh ra cãi vã, xung đột. Mai có anh C, biết thói quen của hai người nên đến giải hòa, khiến đôi bên từ đó sửa đổi, bỏ thói hút thuốc, bỏ tánh đa nghi. Bởi vậy, thói xấu mà mình không tự nhận biết để sửa đổi thì chỉ gây phiền não cho kẻ khác. Tâm đa nghi chỉ hại mình, chướng ngại việc tu. Khi thấy ai bất hòa xung khắc thì bạn chớ đổ dầu vào lửa, khiến sự tình thêm rắc rối, mà phải luôn tìm cách giải hòa. Có kẻ hay phê bình, chỉ trích hoặc nói xấu người khác. Thật ra y không tự hiểu việc làm của y là sai, mà y cũng không cố ý muốn chỉ trích, nói này nói nọ. Chẳng qua là do thói quen xấu mà y đã huân tập từ vô lượng kiếp về trước thúc đẩy, khiến y bất giác làm vậy. Trước kia có một người, khi nói chuyện với ai, anh ta cũng luôn nhìn ngang liếc dọc, làm ra vẻ thần bí, khiến người khác khi nhìn anh ta thì họ có cảm giác như anh ta đang nói xấu ai đó. Thật ra nào phải vậy, đó chỉ là thói quen xấu mà thôi. Do đó, làm việc gì, bạn cũng phải tự tại, tự nhiên. Nếu không, bạn có thể rước đủ thứ phiền hà vô ích vào thân. 3. Danh lợi và chậm chạp. Mỗi người ai cũng đầy một bụng phiền não. Xưa kia ở đại lục Trung Hoa, hễ người nào càng cố công tu hành, càng có căn cơ thì càng bị thử thách nhiều lắm. Có kẻ dùng đủ thái độ vô lý lại chèn ép, khiêu khích người ấy. Hoặc có kẻ thấy người ấy gần hoàn thành một công trình gì đó thì tới phá hoại cho sụp đổ tan tành. Tuy nhiên, phải xem căn cơ của người ấy thế nào rồi mới thử thách được. Nếu thử thách kẻ không có căn cơ, bản lãnh thì y sẽ sinh phiền não. Ở Đài Loan thì khó mà thử thách ai, bởi vì hầu hết các ni cô đều xuất thân từ mái nhà ấm cúng của cha mẹ, quen thói nhõng nhẽo, cho nên đối với họ chỉ phải dùng toàn phương pháp thế gian mà thôi. Đời xưa có vị sư phụ muốn thử coi công phu tu hành của đệ tử. Ngài bảo đệ tử mang ngược dép lại, kẻ có căn cơ trí tuệ liền quỳ xuống, thì sư phụ từ bi chỉ dạy, kẻ ngu si thì quả thật mang dép ngược lại ngay, còn kẻ không có căn cơ thì lập tức nổi đoá, xin phiền não, cho rằng sư phụ sai lầm, cố ý làm cho y phiền não. Khi kẻ có căn cơ nghe bạn nói về y, phê bình chỉ trích, mắng nhiếc, thì y biết rằng đó chính là lời sư phụ y đang dạy dỗ. Do đó, y biết cầu sám hối. Khi kẻ thiếu căn cơ nghe bạn nói về y, thì y lập tức đấu khẩu, hỏi gặng vì sao bạn dám nói động đến y. Và rồi y xin lòng tức tối, phiền não. Y sẽ nghĩ tới mái nhà ấm cúng của cha mẹ y, nào là được ăn ngon, mặc đẹp, lại được đi học. Những tấn tuồng cũ kỹ ấy khiến y sẽ đọa lạc mãi trong luân hồi. Hễ việc gì tới mà mình tỉnh ngộ, thấu triệt thì mình là kẻ có căn cơ. Kẻ không có căn cơ thì việc gì trái ý muốn, trái sở thích, đến với y, y đều phiền não bực bội. Kẻ không có căn cơ thì phiền não cả đống. Dù bạn cố ý giải thích, y cũng không thể hiểu. Không trừ phiền não thì chánh niệm, sự suy tư đúng với chân lý hay Phật lý không thể hiện tiền. Chương 9. Nhân quả và sám hối. 1. Nhân quả. Chỉ biết ăn uống mà không biết tu hành thì ăn nhiều vào khó mà tiêu nghiệp được. Vì sao con người luân hồi? Bởi vì thất tình, bảy thứ tình cảm hay trạng thái tâm lý, ngũ dục quá nặng nề. Khi bị thất tình và ngũ dục làm mê hoặc, thì cả ngày người ta chỉ biết truy đuổi tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, quyền vị, ăn uống, hưởng thụ và ngủ nghỉ. Phiền não cũng theo đây mà sinh, rồi từ đó tạo đủ thứ nghiệp. Đừng cho rằng không có luân hồi, có, rất khổ. Khi xưa, hai ngài Hàng Sơn và Thập Đắc, hóa thân của Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, thấy người ta đang làm lễ cưới thì vỗ tay cười lớn nói rằng: "Bạn thấy chàng rể cưới bà ngoại của anh ta không? Xem kìa, tụi nó ăn thịt cô gì của chúng đấy." Mấy người kia nghe vậy liền mắng hai ngài rằng: "Hòa thượng điên cuồng, nói bậy." Nhưng khi ngài Hàng Sơn kêu tên một con heo, thì con heo ấy chạy tới phía trước ngài liền, xác nhận là có luân hồi rồi. Những ai thích đẹp đẽ, đi giày cao gót, thì sau này quả báo của tập khí đó, y tự nhiên sẽ đầu thai làm ngựa, không cần phải mang giày gì cả. Một người cứ ăn cho thật no thì đầu óc hôn trầm, cứ muốn ngủ hễ ngủ nhiều quá thì sau này quả báo làm thân rắn. Con trâu tuy làm việc cực nhọc mà nó lại không biết làm sao để thoát khổ. Làm thân trâu là nghiệp báo, do kiếp trước làm quan không thanh bạch, không liêm khiết, ăn hối lộ, nên kiếp này phải trả nợ. Có một người làm quan rồi đem tiền của kiếm được do làm việc bất chính trốn ra ngoại quốc, cuối cùng y phải trả quả báo đầu thai làm trâu. Một đời làm quan xấu, chính kiếp làm trâu đền nợ. Con trâu thì có hai sừng mà cọp cũng phải kiêng sợ. Dần dần một ngày kia con trâu cũng sẽ hiểu biết, như trâu cày ruộng bây giờ cũng là giúp đỡ mình vậy. Khi ai làm điều gì tốt thì bạn đồng ý tán thành với y, xong khi làm không tốt mà bạn cũng tán thành thì tội bạn sẽ tăng lên gấp bội. Phải biết trân quý giấy trắng có thể viết chữ. Hễ tờ giấy nào có viết chữ kinh điển thì đừng vứt trong thùng rác, nên đốt nó đi. Đây cũng là một thứ đức hạnh. Hễ giữ gìn những chữ viết trên giấy hay trên áo, dù là một chữ nhỏ cũng phải quý giữ nó. Chữ thiêu trên áo thì nên cắt ra rồi đốt đi, đừng vứt vào thùng rác. Biết quý trọng chữ như vậy thì quả báo mới biết đọc chữ. Đó cũng là một đức hạnh vậy. Xưa kia, cổ nhân dạy trung hiếu lễ nghĩa liêm sĩ, do đó sản sinh ra rất nhiều bậc thánh. Ngày nay ít ai dạy về những đạo đức nhân nghĩa ấy nữa, nên thời đại trở nên hỗn loạn. Do đó, đối với các sách kinh luận dạy về đạo đức cổ xưa ấy, mình phải biết quý trọng. Đồ vật tốt mà bạn không biết sử dụng cho đúng đắn, đàng hoàng, không biết giữ gìn bảo trì, rồi làm nó hư đi, thì đó là lỗi bạn. Bạn phải gánh chịu hậu quả hoặc quả báo. Khi xử lý, quyết định thi hành hoặc tiến hành bất kỳ công việc gì, bạn phải hết sức cẩn thận, bởi vì cái gì cũng có nhân quả. Ví như những thức ăn còn ăn được mà bạn lại vứt đi hoặc để cho thiêu thối, thì bạn phải chịu quả báo của việc làm ấy. Nhân quả thì không sai chạy mảy may, và không ai có thể chịu giùm quả báo của bạn. Việc sinh tử của người nào thì người nấy lo, cơm ai ăn thì người đó no. Có đồ vật tốt thì chớ làm cho nó hư hỏng, đừng cố ý làm hư, đừng lơ là, thiếu cẩn thận, thiếu tinh thần trách nhiệm, hoặc không chịu học hỏi phương cách đúng đắn để sử dụng hay bảo trì. Cũng đừng chểnh mảng bê bối, coi rẻ, chẳng quý trọng tài vật. Phật, Bồ Tát, La Hán, trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều là do người mà ra. Hễ ai tu hành đàng hoàng thì sinh vào đường tốt, tu bê bối, phạm ngũ giới thì đọa lạc đường ác. 2. Sám hối. Khó được thân người, khó được nghe Phật Pháp. Nay được thân người phải gắng tu hành cho đàng hoàng. Những vị ở trời tuy hưởng phước đức, song hễ họ khởi một ý niệm xấu thì sẽ bị đọa lạc. Đối với chúng ta, nếu mình có phạm tội lỗi, chỉ cần thành tâm sám hối thì cũng sẽ được trong sạch như người vô tội vậy. Cõi người là cõi tu hành tốt nhất, được nghe Phật Pháp, được biết cách làm sao để tu. Khi ý niệm xấu khởi lên, nếu bạn chưa nói ra và chưa làm theo nó, thì bạn có thể sám hối trong lòng, quyết không tái phạm. Hỏi: khó mà giữ gìn ý nghiệp cho thanh tịnh, vì thói hư tật xấu tiêm nhiễm, tích tập từ kiếp vô thủy. Nay gặp duyên xấu nên tự nhiên hiện khởi, lúc ý niệm xấu ấy khởi lên, mình tức khắc sám hối thì có phải chịu quả báo xấu không? Đáp: ý niệm ác chỉ mới nghĩ trong tâm, nếu sám hối liền thì không có quả báo xấu lại. Nếu ý niệm xấu đã thể hiện ra nơi miệng, khẩu nghiệp, hoặc mình đã thực hành nó rồi, thân nghiệp, thì sẽ phải chịu quả báo. Mỗi giây mỗi phút mình phải có tâm sám hối, có tâm sám hối thì ý niệm lành mới khởi lên được. Nói với người tu thì phải xem căn cơ của họ ra sao rồi mới nói. Ví như đối với kẻ có căn cơ thì mình nói: phạm lỗi rồi bạn có thể sám hối, tội do tâm tạo ra, vì vậy hãy thành tâm mà sám hối. Như thế thì người kia tuy có tội lỗi, song y có thể sám hối rồi trở lại thanh tịnh, không còn tái phạm, dụng tâm tu chánh đạo. Đối với những kẻ không có căn cơ, mình nói thế không ổn. Bởi vì dạy họ như vậy, họ cho rằng cứ việc mặc tình tạo tội lỗi rồi khởi tâm sám hối là xong ngay. Vì thế, họ vĩnh viễn không cách gì thành tâm sửa đổi lỗi lầm được, dù cho họ có sám hối mãi hoài. Giới luật có đặt ra trường hợp ngoại lệ, không phải phạm nguyên tắc, bạn phải học cho kỹ để tránh hiểu lầm. Nếu bạn vô ý phạm lỗi thì có thể sám hối, cố ý phạm lỗi thì không thể sám hối. Vô ý phạm lỗi là chỉ lúc chưa xuất gia, chưa biết giới luật. Cố ý phạm lỗi là chỉ sau khi đã xuất gia rồi. Sám hối một thứ tội gì đó không được vượt quá 3 lần, nghĩa là không được tái phạm quá 3 lần. Đối với ý nghiệp thì mình không sợ niệm ác khởi lên, chỉ sợ là mình thức tỉnh, nhận biết nó chậm mà thôi. Do đó, hễ vừa khởi ác niệm thì phải lập tức sám hối ngay. Một khi đã phạm lỗi, mình phải luôn nhận rằng tôi làm lỗi, rằng tôi xin sám hối, rằng xin bạn hãy dạy tôi. Đừng xin vì não thì mới hết ngã tướng và không có ý niệm xấu ác giấy khởi. Một kẻ càng tu hành bao nhiêu càng luôn có cảm giác là y cần phải sám hối bấy nhiêu. Cá lớn ăn cá nhỏ, con người cũng như cá lớn, cái gì cũng ăn, dù là thịt cọp cũng ăn luôn. Vì thế nên nghiệp chướng sâu dày, nếu không khéo thành tâm sám hối, lại Phật cho nhiều, thì đến lúc Đức Di Lặc hạ sinh ở cõi này. Ý nói là trải qua một thời gian lâu lắm, mình cũng không có chút căn lành gì đâu. Nếu biết tu hành lại Phật nhiều nhiều, cầu nguyện sám hối, rộng tròng căn lành, thì biết đâu tới lúc Đức Di Lặc hạ sinh, mình có thể được làm đệ tử của Ngài. Chương 10. Lời cuối. 1. Thời đại đã thay đổi rồi. Thầy giáo ngày nay và ngày xưa khác xa nhau lắm. Thời Hán, thầy giáo thì kính trọng đạo đức, lễ nghĩa, liêm sĩ. Thời nay, thầy giáo bản thân đầy đủ đức độ, không phải ai cũng có được. Phật học ngày nay cũng kém xa ngày xưa. Hồi xưa, ai cũng coi trọng lễ nghĩa, liêm sĩ, do đó mới có bậc thánh nhân xuất hiện. Đời nay không phải ai cũng coi những điều ấy là giá trị, vì vậy xã hội ngày càng hỗn loạn. Do đó mình phải có thái độ cung kính đối với kinh điển. Ngày xưa, người họa sĩ có thể vẽ hình mặt trời hệt như thật, đến độ người ta có thể đem lúa ra phơi dưới bức tranh. Có kẻ vẽ con chim vô cùng sống động, đến độ nó có thể bay thật sự. Sở dĩ họ làm như thế được là do tu luyện mà ra. Người đời nay, ai mà vẽ được con chim biết bay thật sự? Ai ai cũng ỷ lại vào kỹ thuật máy móc hoặc hóa học chế tạo cả. Hiện nay, Phật giáo trên toàn thế giới, đại thể thì có hoằng pháp truyền bá. Song tuy đạo Phật phổ biến như vậy, nhưng lại rất khó tìm được kẻ chân chánh tu hành. Cũng có kẻ sớm đến với đạo, thiện căn khá tốt, song kẻ xuất gia thì vẫn ít. Xưa kia, ở chùa bên Đại Lục, việc xuất gia không có dễ dàng đâu. Hễ vừa đi tu là bạn phải làm việc, lao động tay chân ở chùa một thời gian, khổ công như cày ruộng, cuốc đất, rồi sau đó mới được phép làm những việc nhẹ trong chùa. Ở Đài Loan, việc xuất gia rất phổ biến, rất bình thường, và phần lớn là căn cứ theo học vấn mà xét việc xuất gia. Ở đại lục xưa kia, xuất gia là để liễu thoát sinh tử, do đó tu hành cực khổ, học cái khổ hạnh của Phật, Bồ Tát để tu luyện bản thân. Tại đại lục, kẻ xuất gia phải chịu nhiều việc lao tác cực khổ, khổ hạnh. Trong 3 năm, có chịu cực khổ thì mới giải thoát được. Người nay và người xưa khác xa nhau, cổ nhân đạo tâm có người có 10 phần, người đời nay đạo tâm như người xưa rất ít. Người tại gia hay xuất gia, đời nay sinh hoạt sung sướng tốt lắm. Khi cuộc sống quá sung sướng thì sẽ sinh ra nhiều tai nạn, chấp trước vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì bệnh hoạn cũng sẽ nhiều hơn. Ăn cơm đạm, mặc áo thô, tu hành là cứ ở đây mà dụng công. Song hiện tại, ai ai cũng nghiên cứu việc ăn ngon, mặc đẹp, cả ngày bận rộn vì mấy chuyện ấy. Mình nguyện muốn tiêu nghiệp chướng, nay biến thành tiêu hao mất phước huệ, rồi thì nghiệp chướng cũng theo đó mà ùa tới thôi. Xưa kia, cơm canh rau cải thật giản dị, cứ việc bỏ hết vào luộc là xong, gọi là La Hán Thái. Giờ đây ai cũng chú ý, kén chọn việc ăn uống, đến độ người xuất gia ăn còn ngon hơn cả thế tục nữa. Hồi xưa, ở đại lục, các thầy tu ở chùa, mặc thì mặc áo vải bố, thứ vải mặc làm đám tang, nhuộm thành màu xám, ăn thì ăn cháo lỏng như nước lã, do đó chén bát không cần phải rửa kỹ, cộng thêm một chút đồ ăn giản dị. Chứ không phải như các bạn bây giờ được ăn cơm trắng, lại có đủ món, nhiều món ăn như vậy. Chùa chiền ở Trung Hoa xưa kia, hễ ai để đồ đạc bừa bãi thì chùa đều gom góp tịch thâu lại, bất kể là của ai. Nếu bạn muốn tìm đồ của mình mất thì phải đi hỏi thầy quản lý. Ở chùa bên Trung Hoa khi xưa, khi có ai phạm lỗi lầm, thầy quản lý không cần phải nói dông dài gì cả, mà chỉ việc viết tên người ấy lên bản bố cáo, người ấy đọc được là tự động rời chùa ngay. Thời nay, thầy quản lý có tới nói lỗi lầm của bạn, để mời bạn cuốn gói, bạn chẳng những không thèm nghe, mà lại còn tranh chấp, cãi vã với thầy ấy nữa. Thật là sai lệch quá xa. 2. Khai thị ngộ nhập. Tự mình sinh phiền não, tự mình phải giải mở. Hãy đem lời sư phụ khai thị ra áp dụng. Sư phụ khai thị nhiều như vậy, giờ đây xem bạn thọ trì ra sao. Kẻ biết nghe khai thị mới có ích, kẻ không biết nghe khai thị cũng vô dụng. Nghe giảng khai thị, không luận là nghe nhiều hay nghe ít, mà là coi xem nghe vào hay không vào tâm. Nghe vào tâm rồi thì phải biết áp dụng. Bạn nghe lời khai thị của sư phụ hay quá, xong hay là sư phụ hay, chứ không phải bạn hay, vẫn phải cần bạn đem thực hành. Các bạn lại tôi làm thầy, tôi dạy các bạn học Phật Pháp. Khi tôi không còn ở đời, các bạn phải theo thứ Pháp này mà tu hành, thì đạo tâm mới kiên cố, con đường xuất gia mới viên mãn. Khi học Phật Pháp, bạn nghe sư phụ khai thị cho một câu, thì tự mình phải làm sao giác ngộ, lãnh hội được câu ấy. Không phải cần nhiều người, khi lời nhiều thì các bạn vẫn còn bị xoay chuyển. Hỏi: sau khi sư phụ viên tịch, nếu chúng con tưởng nhớ sư phụ thì phải làm sao? Một thầy, thầy Triền Văn phát biểu: chính Phật tánh của sư phụ nói pháp, khai thị cho chúng ta, chứ không phải là cái thân giả hợp của Ngài. Có nhớ tưởng tới Ngài, thì mình hãy phát tâm dũng mãnh tinh tấn tu hành. Lời tôi giảng là nhắm thẳng vào các bạn, đừng nghĩ rằng tôi nói lỗi xấu của riêng bạn hay của người nào đó, rồi sinh ra phiền não bực bội. Nếu bạn có lỗi, thì hãy tự thừa nhận, sám hối, phản tỉnh sửa đổi tánh nết hành vi. Cứ thường chấp trước thì dễ sinh phiền não, bạn có phiền não rồi, lại ảnh hưởng làm kẻ khác cũng bực bội, rồi cả đại chúng đều sinh loạn, thế thì làm sao thống lý đại chúng? làm cho mọi người hòa hợp. Phải sửa mình, tề gia trước, rồi sau mới trị quốc, sửa người được. Kẻ có tánh thẳng thắn, thì tuy lời nói không im tai, không dễ nghe cho lắm, song bạn chớ cho là lời xấu ác. Có kẻ ăn nói hay ho lắm, song tâm thì không tốt gì cả. Do đó bạn phải chú ý, phải hiểu suốt tâm lý nhân tình. Nhiều khi lời nói của kẻ trực tâm không có ý xấu gì cả, song người nghe thì công vại, khúc mắc, xuyên tạc, thậm chí còn cho rằng anh ta suy nghĩ phức tạp lắm nữa. Đừng nên nghe người bừa bãi, đừng nghe bên này, nghe bên nọ rồi không biết ai đúng ai sai. Khi tâm bạn không tự làm chủ thì dễ thành tán loạn, dấy vọng tưởng sinh phiền não. Nghe cũng phải biết cách, cần nghe Phật Pháp, chớ nghe chuyện thế tục. Nghe Phật Pháp thì được giải thoát, không còn ngã tướng, không còn cái tôi. Nghe chuyện trần tục, tức là có chuyện thị phi, phát sinh ra tướng ngã, có tôi, có anh, có đúng, có sai. Đó là chủng tử xấu, về sau khó tẩy trừ. Lời nói đúng sự thật thì bạn mới nên nghe. Lời không đúng chân lý thì bạn nghe vào thì có thể gieo ảnh hưởng xấu cho kẻ khác mà tự mình phải gánh chịu quả báo. Kẻ biết nghe thì chỉ một hai lời nói là y hiểu ngay, không cần phải kể lể rườm rà. Khi xưa, mấy thầy giảng kinh, họ đều dành lại một phần để người nghe tự tìm hiểu và thể hội. Họ không giảng hết, cũng không kể chuyện cổ tích dài dòng. Kẻ có căn cơ thì bạn nói gì là y nghe ngay. Kẻ không có căn cơ thì khi nghe bạn nói, y liền tán dốc, lép nhép không ngừng. Tự mình phải giác ngộ bản lai diện mục của mình. Nghe giảng khai thị chỉ là cảnh giới của lục trần mà thôi. 3. Pháp ngữ. Hỏi: mỗi ngày trì chú lại Phật, lại tu thêm pháp hoa tam muội, song tâm vẫn còn lăng xăng tạp nhạp là vì sao? Đáp: mình không tự chủ thì không xong. Chuyên tâm niệm Phật, trì giới, lại Phật là đủ. Hễ công việc, sự tình càng nhiều thì bạn càng chấp trước, tâm càng không an định. Đừng chấp trước vào cái hay, cái tốt của kẻ khác. Kẻ có căn cơ thì khi nhìn điểm xấu xa của người, y biết vận dụng, tránh phạm cùng lỗi để tu tiến bộ hơn. Kẻ không có khả năng thì chỉ sinh thêm phiền não. Muốn định tâm rất khó, do đó phải tìm cái tâm bất sinh bất diệt. Đừng tìm những thứ sinh diệt bên ngoài, cần tìm cái mà xưa nay tự tánh sẵn có. Tất cả mọi thứ nghe được, thấy được ở bên ngoài đều không dính dấp gì tới mình, chân tánh cả. Hình tướng người tỳ kheo là hình tướng Phật. Hễ thấy thầy tỳ kheo tới, bạn nên lập tức chắp tay đón chào lễ lại. Không cần phải phân biệt đánh giá thầy này có tu hành, thầy kia không tu hành. Biết tụng niệm, gõ khánh, đánh chuông là việc rất tự nhiên, không cần để tâm học tập. Khi trí tuệ khai mở thì tự nhiên bạn biết làm ngay. Trong Tam giáo, Nho, Lão, Phật thì Nho giáo dạy đạo đức, lễ nghĩa, trung hiếu. Lão giáo tuy cũng dạy tu đạo, song không dạy Phật lý, chân lý cứu cánh, nên không giải thoát. Cuối cùng chỉ có quy nạp về pháp môn tịnh độ của Phật giáo, cầu vãng sinh thì mới liễu thoát sinh tử. Phật giáo và lão giáo, đạo giáo rất khác biệt nhau. Tu đạo Phật là vì liễu sinh tử, tu đạo lão là để trường sinh bất lão. Song dù sống tới 100.000 tuổi vẫn không phải cứu cánh, vì không giải thoát được sinh tử. Trong đạo lão cũng có nhiều người tu tinh tấn, chứng được thân La Hán như Lã Đông Tân, Hán Trung Ly, song thân La Hán của họ không phải cứu cánh. Các vị La Hán bên Phật giáo thì đã đoạn được hai thứ kiến hoặc và tư hoặc. Kiến và tư hoặc là hai thứ si mê của cái nhìn và của tâm tư, khiến mình không thấy được Phật tánh. Hai thứ si mê này rất thâm sâu, vì được hình thành và nuôi dưỡng từ nhiều đời nhiều kiếp bởi thói quen và chủng tử ô nhiễm, lầm lẫn rằng thật có cái ta của vạn pháp. Siêu thoát luân hồi, bên đạo giáo, nhiều vị được thân La Hán cũng không phải chết, có khi họ sống trên núi đến hàng trăm năm. Cốt yếu chúng ta tu để giải thoát sinh tử, do đó mình cần phải xả thân, đừng sợ cái thân này cực khổ. Phải nhớ rằng tu đạo Phật là tu để ba nghiệp thân, khẩu, ý, hành động, lời nói, ý nghĩ được thanh tịnh, sáu căn được trong sạch, thoát khỏi cái khổ của sinh già bệnh chết. 4. Lời của thầy truyền văn: đừng chấp trước tốt xấu, đừng rớt vào cực đoan nhị biên, vui buồn hay dở đúng sai. Nếu chấp trước vào chuyện xấu thì vĩnh viễn bạn sẽ bị tắc nghẽn ở chỗ ấy, không thể tiến bộ. Ví như bạn có làm lỗi lầm gì, trong tâm cảm thấy rất thống khổ, hối hận, rồi cứ âu sầu mãi, không thể mở rộng tấm lòng. Nếu bạn cứ mãi ôm chặt chuyện dĩ vãng thì không thể nào an tâm tu đạo được. Mọi việc đều là huyễn hóa, như hình ảnh, cảnh tượng hiện ra trong bọt xà bông đều là không thật. Việc đã qua rồi thì thôi, cứ chấp chặt ôm ấp mãi thì chỉ phiền não. Nguyện thì phải phát ở trong lòng, không phải đem ra nói. Lòng cần nghị lực, theo nguyện mà làm. Gặp cảnh tốt hay xấu, chớ có phản ứng ra ngoài mặt, trong lòng biết là đủ. Sư phụ dạy rằng, Ngài giống như một cây cầu, Ngài đã đi trước, dựng nên cái cầu để mình đi qua. Ngài không dám tự cho rằng Ngài dạy ai cả. Ngài nói Ngài chỉ kể lại những kinh nghiệm trong quá trình tu hành cho mình nghe, để mình nghiên cứu học hỏi mà thôi.